là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, huyện Trấn Yên hướng tới xây dựng thương hiệu chè Bảo Hưng. Tiếp đó là phóng sự Hội Phụ nữ Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa bền vững áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến SRI tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Mô hình sản xuất lúa bền vững áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến SRI được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai tại 5 huyện thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mục tiêu của đề án là hỗ trợ người dân sử dụng phân hữu cơ vi sinh do người dân tự sản xuất thay bằng phân sinh học được áp dụng cho giống lúa chất lượng cao G02. Qua quá trình thực hiện mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI cho thấy cây ít rảnh, cấy thưa và cây lúa đẻ nhánh khỏe, chỗ tập trung, chống hạn khá, chống đổ tốt, giảm chi phí hạt giống, tiết kiệm nước, giảm công trong sóc mạ. Trong khi đó, năng suất lúa tăng khoảng 13 tạ một hecta, tương đương thu nhập tăng 8,4 triệu đồng một hecta. Canh tác theo SRI có thể giảm được 30-50% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường. Việc triển khai thành công mô hình sản xuất lúa bền vững áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến SRI đã giúp cho người dân nâng cao năng suất, tốn ít công chăm sóc, tiết kiệm phân bón hữu cơ. Để mô hình này được nhân rộng, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cùng các địa phương cần vận động tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân cùng áp dụng SRI và có những chính sách hỗ trợ để thực hiện hiệu quả quy trình sản xuất lúa bền vững an toàn.
Tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, huyện Văn Yên có 869 thí sinh dự thi ở 3 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Chu Văn An, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng và trường Trung học phổ thông Trần Phú với 38 phòng thi, trong đó có 255 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học cao đẳng, còn lại xét tốt nghiệp. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi của huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi, đồng thời rà soát hỗ trợ 136 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị công đoàn ngành và hội khuyến học tỉnh hỗ trợ 58 thí sinh tối thiểu 200.000 đồng trong 3 ngày thi, hỗ trợ nhà trọ miễn phí cho thí sinh ở vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, phân công các thành viên đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và đảm bảo cung cấp điện và cử cán bộ trực tại các khu vực thi để kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao.
Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài trong đêm qua, tại xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã có một người thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1967, trú tại xã Trấn Thịnh. Vào khoảng 22 giờ đêm qua, khi ông Hoàng Văn Ngọc đang trên đường về nhà, khi qua suối Khe Liếng thì bị nước lũ dâng cao đột ngột nên ông Ngọc đã bị cuốn trôi. Sau khi phát hiện, người thân đã tiến hành tìm kiếm và đến 1 giờ sáng ngày 29 tháng 5 tìm thấy thi thể ông Ngọc cách nhà 2,5 km. Do địa hình đồi núi dốc, nhiều khe suối cùng những diễn biến bất thường của thời tiết, vì vậy người dân nên cẩn trọng khi trời mưa to, hạn chế di chuyển trong khu vực có nguy cơ sạt lở để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thủ phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý thuộc tổ 36B, phường Hà, thành phố Yên Bái hơn 11 năm trước. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Dương khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, biết ông Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1951, chủ cửa hàng vàng bạc Phú Quý ở nhà một mình, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2008, Dương mang theo đoạn gậy gỗ đến nhà nạn nhân, vừa hỏi mua một chiếc nhẫn bạc rồi nói đeo không vừa tay. Dương bảo ông Trung sửa lại chiếc nhẫn. Khi nạn nhân đang ngồi tại bàn chế tác vàng bạc để sửa nhẫn, thì Dương rút đoạn gậy gỗ đã mang theo đập vào phía sau đầu ông Trung, làm nạn nhân ngã xuống đất. Sau khi gây án, Dương sợ bị phát hiện đã chạy ra ngoài đóng cửa chính và đi vào trong nhà. Lúc này Dương thấy ông Trung đang bò lết ra khu vực để chiếc TV. Đối tượng tiếp tục dùng gậy đập vào đầu của nạn nhân cho đến khi ông Trung bất tỉnh. Sau đó Dương dùng gậy đập mặt kính của hai tủ đựng vàng rồi lấy bỏ vào túi quần. Số vàng cướp được đối tượng bán làm nhiều lần, được tổng số tiền gần 200 triệu đồng và sử dụng ăn chơi ma túy hết số tiền trên. Với chứng cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 25 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dương về tội giết người cướp tài sản.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đến xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, bà con đang tập trung thu hái chè, trong khi tại nhiều địa phương do những nguyên nhân khác nhau mà diện tích chè sụt giảm đáng kể. Còn tại xã Bảo Hưng, nhiều năm qua diện tích chè vẫn luôn được giữ vững. Đặc biệt hiện nay xã cũng đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu chè Bảo Hưng hướng tới thị trường rộng hơn, phản ánh của phóng viên Thu Hương, Trung Dũng.
Trong hơn 230 hectare chè của toàn xã Bảo Hưng hiện có tới 70% là chè chất lượng cao được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năng suất chè búp tươi trung bình đạt 9 đến 10 tấn một hectare một năm. Cây chè trước đây đã giúp người dân Bảo Hưng xóa đói giảm nghèo, thì vài năm trở lại đây với giống mới, công nghệ sản xuất mới, chè đang giúp người dân xã Bảo Hưng vươn lên làm giàu. Với chất lượng chè ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm, chè Bảo Hưng đã và đang được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Nhận thấy được hiệu quả kinh tế từ cây chè, năm 2012, gia đình chị Trần Thị Bắc, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Cùng với đó, được sự hỗ trợ 100% về giống chè chất lượng cao, gia đình chị Bắc đã đầu tư trồng cải tạo toàn bộ hơn một mẫu chè Trung Du chuyển sang chè Bát Tiên và Phúc Vân Tiên. Với các kỹ thuật sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ cách làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây bóng mát đến cách thu hái chế biến, ghi chép nhật ký đều được gia đình chị Bắc tuân thủ nghiêm ngặt. Nhờ đó, những năm qua, từ trồng chè chất lượng cao đã đem lại cho gia đình chị Bắc nguồn thu từ khoảng 100 triệu đồng một năm, đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất chè sạch của địa phương và các yêu cầu để tham gia vào các làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh. Chị Bắc chia sẻ.
Hái một lá thôi, chứ một cái ngòi được một cái đầu non này là chè sẽ non, làm mà đẹp nó nõn chè.
Để mà khi mà chè ngon hay nước xanh ấy thì khi mình hái về thì mình phải làm nào?
À, mình hái về mình phải thanh quạt héo.
Khi mà cái chè nó bị sâu bệnh ấy thì mình phải phòng trừ như nào, phun thuốc như nào và trong khoảng thời gian như nào thì mình được hái chè? À,
cái chè này chúng tôi là hái xong cách nghi, hái xong sau 1 tháng 15 ngày, ví dụ một nứa. Thì mình phải phun thuốc cái loại, ví dụ như mình vừa hái xong thì mình sẽ phun thuốc cách nghi 15 ngày. Đấy, mà chè 1 tháng 15 ngày thì mới được hái, mình phun cách nghi như thế là xa mà sâu bệnh thì mình diệt trừ từ lúc ban đầu rồi. Thì từ móng ban đầu, ví dụ như con mẹ, con mẹ sẽ không có trứng đẻ, thì sẽ không bị sâu bệnh.
Là một trong những hộ đầu tiên của xã Bảo Hưng tham gia trồng chè Việt Gáp, gia đình ông Vũ Ngọc Tề, trưởng thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hiện có gần 1 hectare chè, trong đó chủ yếu là chè Bát Tiên. Mỗi năm gia đình ông Tề cũng thu về khoảng 5 tạ chè thành phẩm, với giá bán dao động từ 180 đến 220 ngàn đồng 1 kg. Thậm chí giáp Tết Nguyên đán, giá chè còn tăng đến vài trăm ngàn đồng 1 kg, đem lại cho gia đình ông Tề nguồn thu khoảng 100 triệu đồng một năm. Ông Tề phấn khởi nói.
Chè đẹp thì trước hết là nói về cái chất lượng búp chè trên cây chè, cái hái thì đảm bảo kỹ thuật. Sau khi hái là cái không được nhiều nhét vào cái chặt quá nên là đảm bảo cho nó không bị chảy xước chè. Thì khi về thì phơ tã nhỏ ta mỏng ra nền để có chảy bạc. Mà nếu mà có cái dàn để mà phơ thì là tốt nhất. Và cũng phải quạt trong 4 tiếng nên hương đấy, nó chất lượng chè tốt hơn. Mà nếu mà hái là hái kiểu nắng, mà hái vào buổi sáng thì nắng quá thì cũng nghỉ. Thế nên để đảm bảo cái hương vị chè nó có chất lượng. Rồi cái chất lượng thu hái với này, chất lượng nó kết hợp lại và chăm sóc thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của chè. À, cái sao thì cái thứ nhất mà nói là phải nhiệt của nó phải đảm bảo đúng đủ nhiệt. Cái tầm của nó ban đầu là mà chuẩn bị để xào chè cho nó chín đúng chín cả thấu của được chè, nó đều không bị ủ, không nên nó bị ôi. Nhưng cái chè thì khi mà đưa vào vò xong ra này nó xanh biếc, cái chè màu vẫn chứ cũng là xanh, thì cái chất lượng của nó ra được nước xanh, chè nó ngon được.
Hiện xã Bảo Hưng có 600 hộ phát triển kinh tế chủ yếu từ trồng chè chất lượng cao, trong đó tập trung chủ yếu ở 3 thôn là Trực Thanh, Khe Ngay và Ngòi Đong. Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con cải tạo đầu tư thâm canh và chế biến chè đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, xã Bảo Hưng đã xây dựng làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại thôn Trực Thanh với mong muốn phát triển thương hiệu sản phẩm chè của địa phương. Đặc biệt, từ khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và sản xuất chế biến chè an toàn, các hộ dân nơi đây đã thu hái chè búp tươi thủ công để nâng cao chất lượng nguyên liệu. Đặc biệt, việc tuân thủ nghiêm các quy trình chăm sóc chè, phòng trừ sâu bệnh trên cây chè, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng luôn được người trồng chè Bảo Hưng quan tâm chú trọng. Ông Vũ Ngọc Tề, trưởng thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Nếu mà còn chứa dư lượng thương bảo vệ thực vật ở trong chè thì người làm chè chế biến ra cái chè khô là chịu cái khí của cái bốc ra của cái chất hóa chất độc hại thì là mình chịu đầu tiên. cho nên là cái bà con tránh được cây của mình thì tránh được cho mọi người, người sử dụng tiêu dùng thì cũng đảm bảo được là uống sử dụng nó thì không bị độc hại.
Năm 2018, làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên được công nhận. Từ đây đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và mang lại nguồn thu nhập chính cho 95% số hộ trồng chè trong xã. Chỉ tính riêng trong năm 2018, doanh thu từ sản xuất chế biến chè của xã Bảo Hưng đã lên tới trên 20 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng được cải thiện rõ nét. Để phấn đấu hình thành vùng sản xuất chè xanh an toàn có uy tín, thời gian tới xã Bảo Hưng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm đúng quy trình quy định, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm chè, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất chè với cơ sở chế biến. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính kinh tế xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Xã Bảo Hưng thì có quy hoạch vào 3 thôn chính để chuyên sản xuất chè. Với những người dân thì nguồn thu cơ bản là cây chè. Chính quyền địa phương xã thì cũng tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu cũng như là quảng cáo, quảng bá sản phẩm để dần từng bước xây dựng cái thương hiệu chè Bảo Hưng và mang lại là một trong những cây có thu nhập chính cho người dân, từ một cây thoát nghèo và để tiến tới làm giàu.
Với chất lượng chè ngày càng được nâng cao, đến nay sản phẩm chè của xã Bảo Hưng đã được người tiêu dùng nhiều nơi biết đến. Tuy nhiên, để cây chè tiếp tục trở thành cây trồng chủ lực của người dân xã Bảo Hưng nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung, cần được xây dựng thương hiệu sản phẩm để hương chè Bảo Hưng luôn bay xa tới những thị trường đầy tiềm năng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huyện Trấn Yên hướng tới xây dựng thương hiệu chè Bảo Hưng. Thưa quý vị và các bạn, xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách xã hội quan trọng góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền tới hội viên phụ nữ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó, nhận thức của các cấp hội phụ nữ về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình dần được nâng lên, thu hút được đông đảo hội viên tham gia, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Là gia đình thuần nông, thu nhập chủ yếu của gia đình bà Trần Thị Hoa ở thôn Linh Phúc, xã Hà Quán, huyện Trần Yên, chỉ trông vào mấy sào ruộng. Tuy nhiên, được hội phụ nữ tuyên truyền về những ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ năm 2014, gia đình bà đã mua bảo hiểm y tế cho 4 nhân khẩu. Năm 2018, bà bị vôi hóa cuộc sống, phải mổ tại bệnh viện Việt Đức với chi phí trên 150 triệu đồng. Song nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên bà chỉ phải thanh toán trên 24 triệu đồng. Bà Trần Thị Hoa, thôn Linh Phúc, xã Hà Quán, huyện Trần Yên nói:
Khi tham gia bảo hiểm thì tôi thấy nó có nhiều cái có lợi cho bản thân rồi cho gia đình, có nghĩa là cái chi phí về kinh tế tài chính là nó giảm. Thế tôi nói thật là cái năm ngoái tôi đi mổ, nếu mà không có bảo hiểm thì đúng là tôi phải mất 150 triệu đấy. Nhưng có bảo hiểm thì tôi chỉ hết trong cái ca mổ, hết có 24 triệu. Tôi cũng vận động các cháu rồi, nói chung là bà con hàng xóm rồi anh em thì cũng vận động nhau là nên mua bảo hiểm. Để những lúc mình nếu bình thường thì không sao, nhưng mà có việc có bệnh hiểm nghèo ấy, thì là mình rất là có lợi. Và hai nữa là đến bệnh viện thì cũng được chăm sóc rồi quan tâm. Thế nên là chúng tôi cảm thấy thoải mái mà yên tâm.
Là xã thuần nông, tỷ lệ người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng tham gia bảo hiểm y tế của xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đạt trên 97%. Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế. Toàn xã có trên 460 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 6 chi tổ, trong đó có 93% hội viên tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, song chỉ có 15 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn sinh hoạt để hội viên phụ nữ hiểu và thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Hội Phụ nữ xã cũng đã tích cực tuyên truyền tới từng chi tổ hội cũng như là đến từng hội viên trong toàn xã. Thế và khi mà các cấp hội vào cuộc để tuyên truyền thì người dân cũng đã từng bước là có những cái sự chuyển biến, và người ta cũng hội viên là họ cũng đã hiểu được cái ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế cũng như là việc tham gia bảo hiểm xã hội, và cái người dân cũng đã từ là trên 80% là người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay đã có trên 90% là người dân cũng đã tham gia bảo hiểm y tế gia đình. Và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng tiếp tục là tuyên truyền để người dân sẽ hiểu hơn nữa trong cái quyền và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm xã hội.
Gia đình bà Trần Thị Thợ ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình làm lao động tự do. Từ khi tham gia sinh hoạt hội và được chị em vận động, gia đình bà đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện cho 3 nhân khẩu. Nhờ đó gia đình bà có điều kiện thăm khám bệnh và có lương khi hết tuổi lao động. Bà Trần Thị Thợ, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Thực ra gia đình tôi có 4 người, còn chồng thì được hưởng bảo hiểm hưu, còn 2 người thì là mua bảo hiểm y tế. Thì trong cái quá trình tham gia đấy thì tôi thấy là đi khám bệnh thì cũng được ưu đãi, được giảm tiền khám bệnh. Thì nói chung là cũng tốt, không có vấn đề gì xảy ra nên tham gia được là tốt.
Với mức sống chưa mấy dư giả nên không phải hội viên phụ nữ nào cũng nhận thức rõ lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền đã được Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đẩy mạnh. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện đã có trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và hơn 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Đỗ Thị Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện Yên Bình tổ chức tuyên truyền các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hai cái luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân để thực hiện đáp ứng cái mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 22 và nghị quyết Hội đồng dân huyện đề ra là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 95%, và chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động cho trên 1.000 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm tự nguyện để nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ và nhân dân.
Tính đến hết tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có gần 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 17.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn thấp. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2019, phát triển trên 7.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đạt 96,5% mức độ bao phủ bảo hiểm y tế. Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chỉ đạo các cấp hội chủ động lồng ghép, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phù hợp với từng địa phương. Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt, chi, tổ, hội. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một bộ phận hội viên phụ nữ chưa hiểu hết về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nên tỷ lệ tham gia còn thấp. Cùng với đó, điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều hộ chưa thể tham gia cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 có 90% hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, 20% lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tập trung vào triển khai cái công tác tuyên truyền, vận động các cấp hội trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là đối với các cái hội viên phụ nữ cốt cán, những hội viên phụ nữ nòng cốt, làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động các cái chị em phụ nữ có việc làm không ổn định, những chị em phụ nữ yếu thế, những cái chị em phụ nữ có cái nghề lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vừa để đảm bảo cái mục đích đó là có một cái sự hỗ trợ về sau khi mà những người phụ nữ đó đến một cái độ tuổi nhất định không tham gia lao động được nữa thì được hưởng cái trợ cấp từ xã hội. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng xác định đối với việc mà mua bảo hiểm y tế tại các cái hộ gia đình, trong các hộ gia đình cũng là một trong những cái việc làm thiết thực, hiệu quả và nó cũng gắn với lợi ích của chị em phụ nữ với hội viên phụ nữ tại các hộ gia đình và các thành viên trong gia đình, thì sẽ phối hợp với các cái ngành liên quan, đặc biệt là đối với bảo hiểm xã hội của tỉnh, để làm tốt cái công tác tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ hội các cấp để nâng cao cái năng lực, kỹ năng tuyên truyền vận động tới tất cả chị em phụ nữ trên địa bàn để hưởng ứng tích cực tham gia vào việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hội.
Với nhiều giải pháp tích cực, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái quyết tâm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với hội viên phụ nữ, đạt mục tiêu nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới và phát huy hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, triển khai các đề tài dự án khoa học đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Phóng sự sau đây là ghi nhận những thành tựu về khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Với vai trò là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai các nhiệm vụ khoa học, tổng kết nghiệm thu hàng chục đề tài khoa học mỗi năm trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và nhân văn, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã có tác động mạnh mẽ đến sản xuất và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Với quan điểm, một nền nông nghiệp phát triển luôn dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến và ngược lại, nông nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã dành 55-65% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học cho các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, nhằm chuyển giao ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển những giống cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp và thu nhập cho nông dân. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp nói:
Trong cái thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai rất nhiều cái mô hình ứng dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, và chúng tôi đã đạt được một số những kết quả nhất định trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và công tác nuôi trồng thủy sản. Có thể nói là công tác khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao cái hiệu quả kinh tế, giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường và góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn 2015-2020.
Trong giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 112 đề tài dự án khoa học, trong đó lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp là 56 đề tài dự án được triển khai có trọng tâm trọng điểm. Một trong những dự án điển hình phải kể đến là mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt tại thị xã Nghĩa Lộ, đã giúp hơn 20 hộ tham gia có thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Dự án đã xây dựng vườn ươm nhân giống cây cỏ ngọt với quy mô 3.000 m², trồng thử nghiệm 5 ha cây cỏ ngọt, năng suất đạt 5 tấn khô trên 1 ha một năm, nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bà Phạm Thị Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản cho biết:
Nhận thấy là tại điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn có độ ẩm là trên 80%, thì công ty đã đi khảo sát và đã đưa cái giống cây cỏ ngọt triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn với quy mô là 3.000 m² cho toàn bộ diện tích nhân giống và phát triển 5 ha trồng thương phẩm, năng suất thì đạt 5 tấn khô trên 1 ha. Công ty đã ký hợp đồng độc quyền với đối tác là Hà Lan, có trụ sở văn phòng đại diện tại Việt Nam ở trong Sài Gòn, thì toàn bộ những cái sản phẩm mà sau này mà xuất ra.
Dự án hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, 30% bạt phủ luống và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Sau gần một năm triển khai, các gia đình tham gia dự án đã cho thu nhập khá, mỗi hectare cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí cũng đem lại thu nhập 80 triệu đồng trên một hecta, gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, một hộ dân trồng cỏ ngọt cho biết.
Trồng cái cây cỏ ngọt này thì với tôi thì không khó, chỉ có hơi mất công một tí lúc ban đầu làm đất. Làm đất thì phải làm cho đất tơi xốp xong mới bón lót phân rồi phủ ni lông. Sau đó trồng thì cứ chăm cho cây lên phát triển rồi đến ngày thu hoạch là thu hoạch thôi. So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa. Bởi vì lúa thì nó có 2 vụ thôi. Còn cái cây này thì cứ tháng có tháng thôi thu hoạch 2 lần.
Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông cũng có nhiều đề tài dự án. Trong đó có các đề tài dự án đổi mới thiết bị công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến, đưa thiết bị công nghệ hiện đại vào một số lĩnh vực sản xuất mà tỉnh có lợi thế, áp dụng các hệ thống quản lý, chất lượng tiên tiến, nghiên cứu công nghệ mới phục vụ xây dựng. Giao thông với một số dự án nổi bật như nghiên cứu, chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình, sử dụng nhiên liệu sẵn có ở địa phương tại huyện Mù Cang Chải, hay dự án nghiên cứu chế tạo lò đốt rác thải y tế ở các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà nói.
Phải nói hiện nay các trạm y tế thì ở các phường xã còn rất nhiều rác thải y tế. Thế mà thu gom lại để cho một nơi đốt cũng rất bất tiện. Vì thế tôi nhiều năm tôi có cái suy nghĩ là chế tạo một cái lò đốt rác kiểu mini từ tận từ 10 đến khoảng 20 cân trở lại thôi. Thế phục vụ cho bà con các xã, các y tế phường xã rất là nông thôn mới. Thế và từ năm 2006 tôi có ý tưởng đó, đến 2007-2008 tôi triển khai. Thế và đặt được trạm y tế xã Duy Lộc này. Thì đã đi tới đốt được gần năm nay rồi, nói chung đốt tương đối hiệu quả tốt.
Cùng với đó, hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, triển khai các đề án hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ. Tính đến hết năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, Quế Văn Yên, 3 nhãn hiệu chứng nhận là chè Suối Giàng, Bưởi Đại Minh, Sơn Tra, Mù Cang Chải và 7 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh phát triển như gạo Chiêm Hương, Đại Phú An, Hồng Trùm Không Hạt Lục Yên, Cam Lục Yên, Cam Văn Chấn, Miến Đao Giới Phiên, gạo Nếp Tú Lệ và gạo Bạch Hà. Qua đó tạo ra động lực khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị địa phương doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Như vậy, nhờ bám sát mục tiêu, chương trình hành động về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, các đề tài, dự án, công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Với những thành tựu đã đạt được, khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát triển nhanh và bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.